Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, Kiều Thu xin gửi đến quý vị một vài kỷ niệm ở miền quê đất Việt xưa kia. Đó là vài cách bắt cá ở miền Hậu Giang theo tài liệu của bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu. Ở miền Hậu Giang, đồng ruộng rộng lớn, sông rạch nhiều, cá tôm đủ loại, cho nên người dân cũng nghĩ ra được nhiều cách để bắt cá bắt tôm khác nhau. Trong đó, có những cách rất là độc đáo, Kiều Thu xin kể hầu quý vị, đồng thời nhắc lại một vài kỷ niệm xưa ở quê nhà. Đi dậm dấu. Thưa quý vị, dậm dấu là bắt cá chỉ với hai bàn tay thôi và tuyệt đối không cần đến một thứ dụng cụ nào khác, người ta gọi là đi dậm dấu. Dậm dấu rất dễ, con nít cỡ 10 tuổi đã có thể đi dậm dấu bắt cá một cách dễ dàng. Nếu quý vị muốn đi dậm dấu thì đi xuống sông, đi dọc theo bãi đất bùn, nước chỉ lên đến ngực hay là sâu hơn một tí thôi, quý vị vừa đi vừa nhúng nhúng cái bàn chân cho cái bùn nó lún xuống tới khỏi mắt cá một chút. Như vậy thì mỗi cái dấu chân mà quý vị nhấn xuống nó thành một cái lỗ trũng. Cá nó sẽ bơi vào và ẩn trốn ở trong cái lỗ nhỏ đó. Và khi quý vị đi hết một khúc sông, dậm được khoảng 50 hay 60 cái dấu chân lún xuống như vậy thì quý vị quay đầu đi ngược lại, lặn xuống nước, chỉ cần lấy hai bàn tay mò xuống các lỗ trũng của các dấu chân để bắt cá. Quý vị cứ mò đi bắt cá ở vài cái dấu trũng thì quậy nước ào ào ở trên mặt sông, hay là quý vị lấy sình liện văng vải ra tứ phía, mục đích là làm cho cá hoảng sợ, và khi cá hoảng sợ thì nó sẽ tìm xuống các lỗ dấu để trốn, thì như vậy là nó lại vào ở trong cái chỗ mà cho quý vị đưa tay vào là bắt cá một cách rất là dễ dàng. Nếu quý vị đứng ở trên bờ, nhìn một người đang ở dưới sông, đang đi dậm dấu, thì có lẽ quý vị sẽ không biết người ta đang làm gì. Tại sao cái người đó không đi bổ trên bờ mà lại đi ở dưới nước, vừa đi vừa nhúng nhúng, trồi lên sụp xuống, rồi lại đập cho nước vải sình văng tung tóe, rồi lặng lặng hụp hụp. Và thưa quý vị, mặt mày người này coi cũng rất lạ. Sình ở trong nước quậy đục lên, sình đóng ở trên râu, trên lông mày, rồi mặt mày thì có rong, có rêu, đóng vào xanh lè xanh lét. Nhưng nếu quý vị nhìn kỹ, thì người đó bắt được rất nhiều cá. Khi mà họ bắt được con nào, thì họ cho vào trong một cái nồi đất, cột bằng cái sợi dây chuối, thả trôi ở phía sau lưng. Những con cá mà người ta đi dậm dấu bắt được thường là những cái loại cá he, cá chốt, cá rô biển, vân vân. Cá rô biển nó cũng giống như cá rô đồng, màu xanh chàm nhưng mà hơi lợt hơn. Cá rô biển có kỳ và vi dài và nhọn hơn. Tuy sống ở sông nhưng lại kêu là cá rô biển. Cá rô biển quý vị đem muối xả ớt, chiên, giòn, ăn rất ngon và tốn rất là nhiều cơm. Hoặc là quý vị có thể nướng để dầm nước mắm tỏi ớt, ăn cũng không kém thú vị. thứ hai là đi trận ụ. Thưa quý vị, ụ là một cái ao nhỏ nằm sát bờ sông, có một rãnh nước rộng độ khoảng 2 thước tây, ăn thông ra sông. Phía trên rãnh, người ta treo một cánh cửa như là một cái tấm phên bằng lá dừa, và có thể sập xuống để chặn không cho cá ở trong ụ trôi ra sông. Muốn chặn ụ để bắt cá thì người ta đợi nước lớn, lấy cám rắc trên mặt nước ở trong ụ để nhử cá vô ăn. Xong người ta đứng từ đằng xa, cầm cái dây kéo cho cánh cửa ụ sập xuống. Mà quý vị phải đứng từ đằng xa là tại vì nếu quý vị đi lại gần, có bóng người rọi xuống nước thì cá sẽ hoảng sợ và lội trở ra sông mất hết, chứ không ở trong để mà ăn cám. Khi quý vị sập cái cánh cửa ụ xuống, chỉ chờ cho nước ròng, mực nước ở trong ụ hạ thấp, thì lúc đó quý vị xuống dưới ụ quậy nước lên cho đục, rồi dùng rổ để xúc cá. Nào là cá he, cá lòng tong, cá liềm kìm, có cả tôm tép bị nước sình làm ngộp, chúng nổi lờ đờ trên mặt nước và xúc rất là dễ dàng. Nhưng người ta đi chặn ụ bình thường chỉ bắt được những loại cá nhỏ, thỉnh thoảng cũng bắt được vài con cá lớn như là cá trê, cá út, cá chà vinh. Cá trê trắng là loại cá trê bụng màu trắng, thường sống ở những cái khúc sông, khác với loại cá trê vàng, tức là bụng ở màu vàng, sống ở ruộng. Nếu mà quý vị bắt được cá trê trắng, đem nấu canh chua bạc hà ăn rất ngon. Còn nếu quý vị bắt được cá trê vàng thì kho tiêu rồi cho tóc mỡ, hoặc là quý vị kẹp tre nướng ở trên lửa than để ăn với nước mắm gừng. Ở làng quê, nhiều nhà có ụ cá ở dưới mé sông. Nếu quý vị đi chơi dài dọc theo sông, cứ cách vài nhà là thấy có một cái ụ, có nhiều nhà có đến 2 ụ. Nhưng một cái thì dùng làm chỗ đậu cho một chiếc ghe tam bản, còn ụ kia thì có cửa sập. Con nít ở làng quê thích đi coi trận ụ để bắt cá ở những nhà khác ở trong làng, trong xóm. Và thỉnh thoảng, chúng lại xuống để bắt hôi. Bắt hôi có nghĩa là sau khi chủ nhà đã bắt cá xong xuôi, thì người ta cho con nít xuống để mót lại những con cá còn sót lại ở trong ụ, thì con nít rất là thích. Cách bắt cá thứ ba là chất chà. Thưa quý vị, chất chà là người ta lấy những cái nhánh cây như là chân bầu, bần, xoài, ổi, vân vân, rồi người ta cắm hoặc là chất cỡ xuống sông thành một đống kế bên bờ sông cho cá đến ở. Ở những nơi mà nước sông chảy mạnh như ở Kinh Sáng Sà No, thì đống chà là cái chỗ trú ngụ lý tưởng cho đủ loại tôm cá. Mỗi đống chà trung bình vào khoảng 3 hoặc 4 thước bề ngang và 7-8 thước bề dài. Khi nước lớn đầy sông, chỉ thấy còn có 4 cây trụ ở 4 góc và một vài nhánh chà nhô lên mặt nước mà thôi. Trái lại khi nước ròng, nhất là cái lúc mà ròng sát, thì quả thực đó là một đống chà chôm đen xì. Người ta chất chà xong thì độ 1 hoặc 2 tháng sau, khi cá đã tới ở rất nhiều thì người ta định ngày, thường là cái lúc nước ròng, để dỡ chà, bắt cá. Đến ngày dỡ chà, người ta lấy đăng để bọc cái đống chà lại, rồi đợi nước ròng xuống, nhổ các cây chà đem chất lên bờ sông trước khi lấy rổ xúc cá. Cái đăng nó giống như một cái chiếc chiếu lớn, mà thay vì cọng chiếu thì bằng lát, thì ở đây là những cọng tre lớn khoảng bằng ngón tay út. Bình thường, không dùng đến cái đăng thì người ta cuốn lại như là cuốn một cái chiếc chiếu. Với một cái đống chà lớn như vậy, thì quý vị cần phải có 4 hoặc đến 5 cái đăng lớn mới bao được hết chung quanh. Nhưng trước khi lấy đăng để bao cái đống chà, người chủ của đống chà treo một cái chùm mồi ở giữa để nhử cá. Và cái chùm mồi này có thể là vài con chuột đồng thiêu cho cháy da, mỡ chảy ra thơm phức. Cái chùm mồi đôi khi là một cái bó lá thức quả để nhử cá chà vinh. Cá chà vinh nó giống như con cá he, có con lớn hơn cả bàn tay, nhưng chúng lại rất thích ăn lá cứt quả. Thưa quý vị, cứt quả là một loại dây leo thấp, mọc hoang ở ngoài ruộng, trái tròn như là cái trái cà chua, màu đỏ vàng, hột đen, và nó nhơn nhớt như là phân quả. Có lẽ vì đó mà người ta gọi loại lá này là lá cứt quả, và người ta dùng cái lá cứt quả vo tròn, móc vào lưỡi câu để làm mồi câu cá chà vinh. Mỗi lần ra dở chà, phải cần có đến 4 năm thanh niên lực lưỡng, vì công việc dở chà rất nặng nhọc. Nội cái việc chở mấy cái đăng, 4-5 cái đăng, mà mỗi cái đăng nặng cũng phải đến vài chục ký lô để ra cắm chung quanh cái đống chà, là đã một công việc rất là khó nhọc và nặng nề. Khi nước ròng, mực nước xuống thấp, thì phải ra để nhổ tất cả các nhánh chà đem chất lên bờ, trước khi lấy rổ, lấy nôm ra để bắt cá. Và trước khi xúc cá, quý vị cũng phải quậy đục nước lên cho cá nó nổi trên mặt nước, như ở trong cách trận ụ. Thật ra, chỉ có những cái loại cá nhỏ hoặc đôm là nổi lên thôi, còn những con cá lớn thì chúng rất khỏe, không bao giờ nổi lên như những loại tôm tép. Đó là những con cá như cá bông, cá trê, cá út, cá ngát, cá he, cá chà vinh. Có những con cá bông thật lớn, to như là một cái bắp chuối của người đàn ông. Khi bị chụp thì nó giãy giụa, làm nước văng lên tung tóe, có khi vụt ra khỏi tay của người bắt rồi nhảy phóng lên trên cao. Có người đi dở chà bị cá bông phóng lên trúng vô đầu, đau đến mấy tiếng đồng hồ. Cá trê trắng, cá út, cá tra, có hai ngành ở hai bên mang, lại rất dài và nhọn. Và quý vị phải biết cách bắt cho khéo, nếu không, chúng vẫy lên là bị những cái ngạnh đâm vào rất đau. Thí dụ như quý vị muốn bắt một con cá trê, thì quý vị lấy tay lừa nhẹ nhẹ đến gần con cá, rồi nắm lấy cái đầu cho thật mau. Mấy ngón tay phải bóp chặt và nằm gọn phía trong cái ngạnh, để khi con cá vùng vẫy, thì cái ngạnh nó không có thể đâm vào tay của quý vị được. Quang cảnh dở chà là một hình ảnh thật vui nhộn. Ở dưới nước, các thanh niên mình trần, nước da rám nắng, đen sẫm, bóng láng dưới ánh mặt trời như những tượng điêu khắc bằng đồng đen. Họ dùng rổ hoặc nôm để bắt cá, la hét vang trời mỗi khi bắt được một con cá lớn. Ở trên bờ, người bu lại coi đông nghẹt, cũng phụ họa reo hò và giành nhau chụp bắt những con cá ở dưới nước quăng lên. Công việc dở chà cứ tiếp tục như vậy và kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ cho tới khi nước bắt đầu lớn trở lại mới ngừng. Họ kiểm điểm số cá bắt được mỗi lần dở chà như vậy cũng được 5-6 giỏ lớn. Nhưng công việc chưa xong vì các thanh niên còn phải lo nhổ đăng, giặt sạch, cuốn lại để trở về. Các nhánh chà trên bờ sông thì phải đợi nước ròng ngày hôm sau hoặc một ngày nào khác đem xuống chất lại y như cũ để chờ kỳ dở chà lần tới. Riêng lũ con nít cũng biết cách chất chà, đó là chà lu hay chà hũ. Chúng lấy một cái hũ nhỏ, đục lũng đáy, rồi đem lót lưới, nhét nhánh chà vô, đem đặt ở dưới nước, chỗ đầu cầu dưới bến sông. Độ vài hôm, xuống bưng hũ chà lên, thì thế nào cũng bắt được vài con cá rô biển. Thank you. một cách bắt cá khác, gọi là xom cá bóng. Thưa quý vị, dở chà bắt cá là một công việc rất là nặng nhọc. Nhưng đi xom cá bóng thì lại nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn nhiều. Khi quý vị thấy một người đàn ông trên vai mang một cái giỏ tre, tay cầm một cái gậy chống ở phía trước, chân bước từng bước, chậm rãi như là đi dạo chơi. Và có điều lạ là người ta không đi trên bộ mà đi ở dưới nước, đi ở giữa sông, nước lên khoảng tới ngực. Đó là hình ảnh của người đàn ông cầm chĩa đi xom cá bóng ở dưới lòng của con kinh đào. Con kinh đào thường thường nhỏ, bề ngang chỉ độ trên 10 thước tây, lúc nước ròng sát thì dòng nước ở giữa kinh chỉ còn rộng độ chừng 2-3 thước, gặp chỗ cạn thì nước chỉ lên tới ngực, tới cổ mà thôi. Người ta cầm chĩa như cầm một cái cây gậy, xom xuống dưới đáy con kinh, hễ xăm trúng nhầm một con cá bóng thì cắm chặt cây chĩa lại chỗ đó, lặn xuống, gỡ cá bắt lên. Và cây chĩa, nó giống như một cái cây chĩa ba, mỗi lưỡi chĩa đều có một cái nhạn, cá bị đâm trúng, khó mà vụt thoát được. Quý vị đi xom cá như vậy thường bắt được cá bóng tượng, là một loại cá bóng rất lớn, có con to bằng bắp tay, có con to bằng bắp chân của người lớn. Chúng hay ẩn trong những cái hang hốc hay là gốc cây mục ở dưới dòng sông. Đầu có bóng tượng rất lớn, mình ngắn vẫy nhỏ, màu hơi tím hồng. Miệng cá bóng tượng rất rộng, hai mang đều phùng ra, nhìn giống như một con lân. Gọi là cá bóng tượng, có lẽ vì cá rất lớn. So với cá bóng cát, cá bóng trứng hay là một loại cá bóng khác nhỏ con hơn nhiều, có con chỉ bằng ngón tay cái hay ngón chân cái, gọi là cá bóng dừa. Quý vị đem cá bóng tượng về để chưng tương, rồi thêm kim châm, nấm mèo, bún tàu, đậu phụng, rắc tiêu, để hành ngò lên trên, thì đó là một món ăn khoái khẩu và vô cùng bổ dưỡng. Có một cách bắt cá khác nữa, người ta gọi là bắt cá nhảy hầm. Sau Tết là mùa lúa chín, đồng ruộng khô ráo, chỉ trừ có những vũng, những ao nhỏ và những đìa là còn có nước mà thôi. Nhưng những vũng nước ấy cũng cạn dần, kế đó nước ở trong các ao cũng rút xuống. Đủ loại cá, cá sặc, cá rô, cá lóc bị kẹt trong những vũng nước cạn, lúc bấy giờ thật là dễ bắt. Quý vị chỉ cần lấy rổ đem xuống xúc mà thôi. Có khi nước chỉ còn là một lớp sình mỏng, cá đưa lưng cựa quậy trông thấy rất rõ ràng. Nhưng thường đó chỉ là những con cá nhỏ, vì những con cá lớn, nhất là những con cá lóc, thì chúng khôn hơn và rời bỏ cái vũng nước để di chuyển đến một nơi sâu hơn và có nhiều nước hơn. Thường thường, cá lóc di chuyển theo một con đường mòn trũng thấp, có chút xíu nước lấp xấp, hoặc có khi cá lóc quẩy mình ngay trên cạn. Chữ lóc có nghĩa là con cá uốn cong thân mình qua mặt rồi qua trái thật nhanh, rồi dùng đầu và đuôi đập xuống đất để lấy trớn và trường tới. Cá lóc không những lóc được trên mặt đất mà còn có thể nhảy qua một chướng ngại vật như là một bờ đất, một bờ mẫu, trong khi di chuyển để tìm nơi có nước sâu hơn để sống. Những đêm có sương xuống nhiều thì cá lóc di chuyển nhiều hơn. Và quý vị có thể thấy rất nhiều những con cá lóc lớn đang lóc nhanh dưới một cái mương đã khô cạn cạnh ngay đường lộ hoặc ở ruộng. Người dân ở quê biết cá đang đi tìm chỗ nước sâu như vậy, cho nên đào hầm trên con đường di chuyển của cá để cho chúng rớt xuống. Có khi người ta đào hầm ở phía bên kia bờ đất chỗ cá hay nhảy, để khi cá nhảy qua là lọt ngay vào cái hầm. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là bắt cá nhảy hầm. Trung bình thì cái hầm rộng độ chừng 2 gang tay, sâu độ 6 hay 7 gang. Cá lọt xuống hầm thì khó nhảy ra được. Có khi người ta đem chôn ngay chỗ đó một cái khạp nhỏ hay là một cái lu bằng sành để làm hầm. Mỗi ngày đi ra thăm hầm vào buổi sáng sớm khi trời còn đang đầy sương trắng xóa, thì có thể tìm thấy 2-3 con cá lóc lớn ở trong hầm. Cá lóc nhảy hầm vào mùa khô, rất mập, thịt rất ngon, đem nướng trui ăn rất tuyệt vời. Có khi người ta lấy sình non ở bên bờ ruộng đắp chung quanh con cá, rồi lấy rơm nổi lửa nướng ngay tại chỗ. Khi lớp sình đen cháy khô, đổi ra màu xám trắng và nứt nẻ cả ra, thì con cá phía trong đã chín. Xẻ thịt cá ra, thịt cá trắng phếu như bông bưởi, khói nóng bốc lên thơm phức. Quả thật, không có gì ngon, bổ dưỡng mà lại tinh khiết cho bằng cá lóc nướng rơm bằng đất sét. Thường thì người ta lấy thịt cá, gói với bánh tráng, ăn với rau húng cây, húng lủi, lá quế, rồi chấm nước mắm chanh ớt. Nhiều khi, ăn với những ngọn rau đắng, tươi xanh mà người ta vừa mới hái ở bờ ao, bờ đìa ở gần đó. Có một cách bắt cá khác mà có lẽ quý vị đã nghe rất là thường xuyên, đó là tắt đìa. Đến mùa lúa chín, đồng ruộng trở nên khô cạn, chỉ còn những ao đìa là nơi có nước. Đìa là một cái ao lớn, trung bình rộng cỡ 20-30 thước. Chung quanh đìa nhờ có nước cho nên các bụi môn, bụi cây mắc cỡ, cây trái nổ cùng các loại thứ cây cỏ dại mọc rất xanh tốt. Trên mặt đìa thì nào là bèo cám, bèo cái, rau muống, lục bình che phủ, còn ở dưới nước thì đủ loại cá lóc, cá trê vàng, cá trê trắng, cá rô mề, cá sặc rằn, cá sặc bướm, vân vân. Đó là chưa kể rùa, lươn, rắn nước, tôm, tép, lớn nhỏ đủ loại. Đồng ruộng khô cạn cả rồi, tất cả cá tôm đều đổ dồn về đây để sinh sống. Vì vậy, chủ đìa chỉ cần tát nước lên là bắt trọn hết. Tát đìa là một dịp vui nhộn ở miền quê. Từ sáng sớm, người ta đã bắt đầu tát, vì một cái đìa thường thường phải mất khoảng 2-3 giờ đồng hồ, tát mới cạn. Tát đìa người ta dùng gầu dai. Gầu dai là một cái gầu nhỏ, giống như một cái thúng, nhưng cái đáy túm dẹp lại. Ở trên miệng có cột 4 sợi dây luộc dài để cho hai người đứng ở hai bên nắm lấy, kéo và giật lên. Thường là một đôi thanh niên nam nữ đứng tát, vừa kéo gầu, vừa chuyện trò đùa giỡn, nói bóng nói gió, hoặc là hò để treo ghẹo nhau thật là tình tứ. Bên bờ đìa, những người đi coi bu quanh rất đông, cũng cười giỡn nói chuyện ồn ào. Ai cũng thủ sẵn những rổ, những giỏ lớn giỏ nhỏ và những thùng thiết để chờ xuống đìa bắt cá. Cặp trai gái đứng tát một chặp thấm mệt thì có một cặp khác nhảy vô thay thế ngay. Cứ tát như vậy, lần hồi mực nước trong đìa xuống đáy, thấy dần cho tới khi cạn hẳn. Lúc đó, những con cá rô, cá trê, cá lóc đã thấy rõ, lội qua lội lại quăng queo trên lớp sình. Những con cá lóc lớn hơn thì lặn trốn sâu ở phía dưới. Thế là chủ đìa cùng với bạn bè, người nhà xuống bắt trước. Đám con nít thì đi theo sau để bắt hôi. Thường thường người chủ đìa chỉ bắt những con cá lớn, Còn những con cá nhỏ hơn như cá rô, cá sặc hoặc cá lóc nhỏ thì họ không cần đến. Đôi khi họ cố ý bỏ sót lại vài con cá lớn như thưởng cho đám nhỏ đi phía sau. Trong đìa có rất nhiều cá, cho nên ai cũng ham. Người lớn, con nít, cứ lấy hai tay quờ quạng mò trong lớp sình, sình sệt như tôi cháu đặt. Nếu quý vị đụng nhầm một cái vật trơn láng mà lạnh ngắt thì là đã đúng rờ được một con cá. Đụng con cá rồi thì người ta lấy tay lừa nhẹ ngay chỗ đầu, nắm chặt lại. Con cá thường thường mình trơn nhớt, lại ở dưới sình cho nên trơn rất là dễ tuột. Nhưng tuột ra thì cũng không chạy đi đâu được, quý vị cứ mò theo là bắt được ngay. Đi bắt cá ở đìa, đôi khi người ta mò phải những con rắn, nhưng thực ra đó cũng chỉ là những con rắn nước, và chúng đã bị sình làm ngộp, ngất ngư và nằm ngon ngoe, rồi cũng chờ người ta tới bắt mà thôi. Xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Hữu Cửu đã ghi lại những kỷ niệm ở quê nhà và cho chúng ta những tài liệu quý giá, nhất là với những người ở thành phố có thể chưa bao giờ được nghe nói đến hoặc là được nhìn thấy những hình ảnh sinh hoạt rất sống động của người dân quê Việt Nam. Chương trình Hương Đồng Gió Nổi đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới, cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại.